ở tại quan chiếu xong, rồi tôi mới qua bên San Jose. Thì đó tôi nói chuyện với Phật tử ở đạo tràng Bát Nhã đó một buổi, rồi giảng ở chùa Đức Viên một thời và quy y một lần. Ở chùa Đức Viên năm 94 tôi sang đó, thì quý sư bà Đàm Liễu ở đó mời về giảng. Thì hôm giảng ở tại đó thì ở trong Phật tử đông đầy chùa hết, ở ngoài thì có anh đoàn biểu tình cầm cờ đó kéo biểu ngữ, họ la om sòm ở ngoài đã đảo mà vẫn được cái tốt là ai cũng có quyền đã đảo hay là phản đối, nhưng mà chỉ được ở ngoài đường chứ không được vô trong cái khuôn viên nhà hay là chùa người ta. Nên ở ngoài đã đảo mà trong này mình cứ quy y giảng không sao hết. Hôm đó quy y gần 500 người, số giảng cũng đông. Thì đó là những cái chuyến nó đã có hơi rắc rối. Chuyến này thì tôi không có ồn gì chuyến trước, thì tới giảng thì quý vị vì cô Đàm Liễu cổ tịch rồi, cho nên đệ tử mời chúng tôi tới giảng. Tôi cũng nghĩ tình kỳ trước nên tôi tới giảng, thì Phật tử cũng đông đầy chùa hết, và bữa sau quy y cũng trên 100 người. Thì như vậy coi như là cái công tác của tôi đi kỳ này đâu đó nó được suôn sẻ, nó không trở ngại. Nhưng mà có những cái nó làm cho tôi cũng hơi ngạc nhiên, là những điều mình không bao giờ nghĩ mà bây giờ nó xảy đến. Cái ngạc nhiên thứ nhất là tôi không nghĩ tôi có chùa ở bản, không bao giờ dám nghĩ. Một là mình tiền ở Việt Nam mình không đủ ăn, khó đầu đem ở bản cất chùa. Thì cái điều đó không bao giờ dám nghĩ, nên tự tâm tôi không bao giờ suy tính chuyện đó hết. Và thứ hai là tôi tự mãn rằng đời của tôi chỉ dạy cho tăng ni và Phật tử trong nước hiểu Phật pháp tu, đó là mãn nguyện của tôi rồi. Còn ở bên ngoài thì dành cho quý hòa thượng, quý thầy có đủ điều kiện người ta giảng dạy, mình không có chen vào đó. Nhưng mà rồi bất thành những cái lần đi này thì nó lại có xảy ra. Lần đi thứ nhất thì tôi đặt nặng là đi trị bệnh, cho nên rồi cái mục đích của mình làm gì thì làm, chứ nhắm với trị bệnh thôi. Lần đi thứ hai là năm rồi, thì mục đích qua là để khánh thành cái thiền viện Quang Chiếu, nhưng mà cũng hội của họ điều hành, mình chỉ cho người qua ở thôi. Lần thứ ba này thì tôi cũng nghĩ thôi thì qua ta lập hội được, qua khánh thành thì mình làm lễ rồi để với thầy ở đó, chứ còn mình cũng không có trách nhiệm nhiều. Nhưng mà rồi ngược lại, qua rồi tất cả quý vị đều giao hết, thành thử nó có một trách nhiệm rất là nặng. Mà trách nhiệm đó nó ngoài cái ý nghĩ, ý muốn của tôi. Tôi nhớ hồi xưa còn học ở Ấn Quang, khoảng năm 61-62 thì thầy Quyền Vi ông sắp xin đi Ấn Độ học. Thì ông có mời quý vị giáo sư Anh Văn về dạy, mà dạy có mình buồn, rủ tôi cùng học cho vui. Thì tôi nói rằng thầy đi Ấn Độ thì thầy học chữ Anh, còn tôi ở nhà học chi uổng phí thì giờ, thành tôi không học, nhất định chịu dốt cho không có học đó. Thì như vậy tâm tôi không bao giờ nghĩ đi ra ngoài để mà làm cái gì hết, nên tôi từ chối hết. Rồi năm 62 63, tôi bệnh lên trên Phương Bối Am để dưỡng bệnh. Thầy Nhất Hạnh lúc đó cũng sắp đi ngoại quốc, ông cũng mua băng đồ về để nghe, nghe mình buồn cũng rủ tôi nghe. Tôi cũng một mực từ chối, nên tôi không bao giờ đi ra nước ngoài, tôi không có học uổng công. Thì như vậy tôi không có cái mơ ước, cái mộng tưởng nào tự mình đi ra nước ngoài để mà giáo hóa hết. Mà tôi chỉ nghĩ là việc trong nước giáo hóa cho Phật tử tu hành là việc bổn phận của tôi, nhưng mà chưa chắc tôi đã làm được bao nhiêu, huống nữa là ở nước ngoài. Cái chuyện đó tôi vô phần, mà kỳ này đặt tôi trong cái trách nhiệm nó hơi lạ, cái không muốn mà phải làm, phải gánh, đó là cái việc nó lạ một chút. Cho nên là tôi nghĩ nếu mà cái điều kiện phải lãnh trách nhiệm thiền viện rồi lãnh trách nhiệm giáo hóa Phật tử ở nước ngoài thì như vậy thì cái trọng trách quá lớn, mà tôi đã hẹn hò còn một năm nữa nghỉ chứ tôi không làm nữa, ở trong đây còn từ chối mà chạy ra ngoài làm gì. Nhưng mà cái duyên đưa đẩy thế nào thì tôi cũng chưa biết, thì khiến ra như vậy. Đó là những cái chuyện mà tôi nghĩ phải có cái lạ. Thì vừa rồi quý Phật tử tái thăm nhiều ở bên Quang Chiếu như ở dưới chùa Việt Nam, thì họ hỏi thầy có ý định qua đây để mà giáo hóa cho chúng con và những Phật tử khác hay không. Thì tôi trả lời tôi không có ý định. Thì những Phật tử đó hỏi không có ý định sao giờ có thiền viện mà này. thì tôi cũng nói bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử giải quyết giùm tôi coi. Như Phật dạy chư tăng chư ni đi khất thực là để giao duyên với Phật tử, Phật tử cúng dường cho chư tăng chư ni trong lúc đi khất thực, đó gọi là giao duyên. Mà giao duyên thì chư tăng chư ni nhận cái giao duyên đó, tức là cái gì? Là thiếu nợ đó. Bởi vậy người ta nói duyên nợ đó. Có duyên có nợ đó. Thì người gieo duyên thì người kia nhận, tức là thiếu nợ đó. Mà thiếu nợ thì có duyên có nợ phải gặp nhau để trả, phải không? Mà tại sao Đức Phật bắt đệ tử phải thiếu nợ? Bởi vì không có duyên không có nợ thì gặp nhau không có chút thiện cảm, không thiện cảm thì sao giáo hóa họ được. Cho nên Phật bắt phải ăn mài ăn xin như vậy đó, để gieo duyên với chúng sinh. Mà gieo duyên tức là mình nhận nợ, mà có nợ thì gặp phải trả đó. Vì vậy mà người Phật tử gieo duyên với chư tăng chư ni thì chư tăng chư ni có bổn phận phải trả lại cái duyên đó. Nhưng bên nay gieo duyên bằng cơm bằng tiền thì mình trả lại bằng gì? Bằng Phật pháp, phải không? Dạy tu hành, đó là trả. Vì vậy mà hai bên đã có nợ nhau thì phải tìm gặp nhau mà trả. Thì bây giờ hiện tại tôi từ khi tu cho tới ngày nay thiếu nợ Phật tử quá nhiều. Mà Phật tử chạy ra nước ngoài đó cũng là người chủ nợ của tôi nữa. Cho nên là quý vị ra ngoài không có cơ hội tôi trả, bây giờ tôi phải qua mà trả nợ cho quý vị, cho ông tốt lành hết đó. Đi trả nợ vì đã thiếu nợ cho nên phải qua mà trả, chứ tôi không có lòng tốt gì đâu. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái gì có duyên thì nó gặp lại nhau, không có duyên thì không gặp được.